Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 249. Số phận đã định, có tránh cũng không được. Gocchuyenaudio.com. Tính tình quyết định số phận, quý nhân không phải từ trên trời rơi xuống mà là do sự tu tâm dưỡng tính của mình mà ra. Tiểu nhân cũng không phải tự nhiên xuất hiện mà đó chính là quả báo do cách hành xử và thái độ sống của bản thân mình mà thôi. Đừng than thở là số mình không may, muốn có số mạng may mắn thì hãy sống tốt trước đã. Thím Ngưu sở dĩ có thể gặp được quý nhân cứu mạng như Dương Tử Mi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Sau khi vào nhà trà nước xong xuôi, Dương Tử Mi chạy ngay vào phòng lấy ra một cái quần bị xước chỉ ra đưa cho Thím Ngưu rồi ngại ngùng nói. Cái quần này hôm nay trong tiết thể dục con bất cần nên mới ra thành thế này đây. Nhận chiếc quần từ tay cô, xăm soi một hồi Thím Ngưu nói. Trời ơi, đồng phục gì mà may tệ quá. Con là con gái, quần bị rách ngay trước mặt bạn bè như thế chắc sẽ xấu hổ lắm đây. Thím phải giúp con may lại hết tất cả các đường chỉ này mới được. Có vậy lần sau mới không bị rách quần nữa. Nói xong, bà liền đứng dậy nói. Tiểu Mi, nhà thím có máy may, giờ thím mang chiếc quần này xuống may lại. Chút nữa thím mang lên cho con nhé. Dạ con cảm ơn thím, may là có thím, nếu không ngày mai con không biết lấy đồ đâu đi học nữa. Dương Tử Mi cười ngọt lịm nói. Con yên tâm đi, 20 phút là xong ngay thôi. Thím Ngưu nói giọng chắc nịch, phiền thím quá, 20 phút cũng đủ để thím Ngưu có thể tránh được kiếp nạn kia. Sau khi thím Ngưu rời khỏi, Dương Tử Mi liền vào phòng lôi bao đồ của nọ ra, lần lượt dùng phép để làm sạch đất cát và nấm mốc bám trên đó. Sau đó cô cẩn thận để tất cả chúng vào tủ bách bảo và không quên dùng bùa che mắt để đóng lại nhằm tránh bị người khác phát hiện. Mọi thứ xong xuôi cô liền mang theo tấm thẻ bài bằng gỗ đào ra phòng khách. Cô mở TV nhưng mắt lại không rời khỏi tấm thẻ bài kia. Hình khắc trên tấm thẻ bài này lại có chút khác biệt so với hình trên tấm thẻ bài của Long Trục Thiên, nhưng lại khá giống với hình trên tấm thẻ bài của Mẫn Ngọc Lâm. Tuy nhiên, cũng không phải giống hoàn toàn. Đang chăm chú nghiên cứu, đột nhiên TV đưa tin phát hiện 8 thi thể nam giới trong một xưởng thép ở ngoại ô thành phố A. Theo điều tra của cảnh sát thì 8 người kia cũng chính là 8 tên tội phạm chuyên trộm mộ và cũng là phạm nhân giết người mà cảnh sát đang truy nã. Nguyên nhân tử vong của họ là do tàn sát lẫn nhau. Theo nhận định ban đầu, có thể là do phân chia không đồng đều nên mới xảy ra xung đột dẫn đến huynh đệ tương tàn. Tin này truyền đi cư dân thành phố đều nói bọn tội phạm kia chết là đáng. Dương Tử Mi cũng mỉm cười hài lòng, cô biết cảnh sát cũng sẽ không tiếp tục điều tra làm gì. Bởi vì chuyện bọn tội phạm kia tàn sát lẫn nhau đối với cảnh sát mà nói là chuyện tốt, họ đỡ phải phiền. Còn về nguyên nhân tử vong thật sự chắc chắn họ sẽ xếp vụ án này vào dạng hồ sơ tuyệt mật ít người được đụng đến. Đang định tắt TV thì lại có một tin khẩn cấp nói là ở một góc ngã tư nọ, một người phụ nữ bị xe máy tông bị thương rất nặng khi đang băng qua đường. Xem được tin này, tim Dương Tử Mi như ngừng đập. Cô nhận ra trang phục của người bị nạn, đúng vậy, trang phục đó hoàn toàn giống với trang phục của Thím Ngưu mà cô gặp lúc nãy. Không lẽ Thím Ngưu có việc phải đi ra ngoài khi đang vá đồ giúp mình sao? Nghĩ vậy, Dương Tử Mi liền chạy ù đến nhà Thím Ngưu gõ cửa. Quả nhiên không ai ra mở, cô liền chạy, gocchuyenaudio.com, vội đến hiện trường xảy ra vụ tai nạn kia, lúc này có rất đông người hiếu kỳ đang đứng xung quanh. Dương Tử Mi vội vàng chen vào đám đông, trên đường là một vệt máu to, Thím Ngưu thì đang nằm thoi thóp cạnh chiếc xe máy bể nát. Cảnh tượng vô cùng thê thảm, cách chương.